Mai thôi, mai hết rồi hả con? Sáng mai còn buổi, còn chiều là hết rồi hả? Hôm nay cuối hả? Nên thôi, cuối thì mình nói gọn. Thì nói tiếp tục niệm Phật. Thì trong cái tâm thức của con người mình, con người có nhiều hoạt động, nhưng mà nếu ở trong tâm của mình ấy, nó luôn luôn nó nghĩ đến những cái điều tốt, thì dĩ nhiên khi mà mình làm cái điều xấu thì tự nhiên là nó sẽ nhớ đến cái điều tốt. Mình càng nghĩ tốt nhiều thì dĩ nhiên là nó càng dễ thúc đẩy mình làm những cái điều tốt. Nên mình, nếu mà biết rằng là nghĩ đến một điều tốt thì cái điều đó, nghĩ đến một người tốt thì nó kêu, nghĩ đến người tốt thì kêu là nhân. Tức là người. Nghĩ đến một điều, điều gì đó thì có thể như là, thì trong đạo Phật kêu nó là pháp. Những cái câu dạy, có câu dạy ngày xưa ta nói thương người như là mình thương thân mình vậy đó, thì những đó là những cái ý nghĩa, những câu nói thì nó đều dùng cái chữ pháp ở trong đạo Phật. Còn khi nghĩ đến một cái người nào đó rất là tốt, nổi tiếng, thì lúc bây giờ đó là nghĩ đến người. Cho nên trong đạo Phật thì biết rằng là nhân với pháp. Đó. Thì khi mà mình nghĩ đến cái tốt, tốt là cái thiện đó. Ví dụ mình nghĩ đến ông bố mày, bà mẹ mày, hồi nào giờ luôn luôn làm điều tốt, bố thí này nọ, đó là mình nghĩ đến người tốt. Rồi mình nghĩ đến cái đó, người nghèo khổ tội nghiệp người ta là mình phải giúp đỡ rồi này nọ đó, mình là cái người sống thì mình phải có đức độ, mình phải nói gì phải cho nó đúng, rồi giữ lời gì, tất cả mấy cái đó nó kêu là pháp. Cho nên khi mình nghĩ đến cái tốt đó, thì hoặc là mình nghĩ đến người tốt hoặc nghĩ đến cái pháp tốt thì ở đó. Thì thật sự ra là người tốt nhất thì không ai qua khỏi Phật, mà điều mà tốt nhất thì không cái gì có thể qua khỏi nổi pháp Phật. Cho nên một khi mà cái tâm mình nó niệm, nó nhớ, nghĩ đến Phật hay pháp, thì quả thật đó là cái tâm mình nó nghĩ đến những cái gì tốt nhất. Nhưng mà pháp thì quá nhiều, pháp thiện đức Phật quá nhiều. Đôi khi mình lấy cái chỗ tốt đó là đại bi. Nghĩ đại bi là một cái pháp tốt hạng nhất. Thì lúc bây giờ mình thấy rằng là nhiều pháp quá, cho nên nhiều khi mình nghĩ đến Phật thôi á, thì Phật có thể gom hết tất cả những các pháp luôn. Cho nên chính vì vậy mà mình biết trong cái niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, thì thông thường nó dễ nhất vẫn là mình niệm Phật. Vì niệm pháp thì quá nhiều, cho nên mình niệm Phật. Mình biết là Phật là cái người làm tất cả những cái điều, tức là tất cả những cái pháp tốt đó. Thế nên khi mà tâm của mình nó nghĩ đến Phật, nó niệm, tức là nó niệm Phật, nhớ đến Phật, nghĩ đến Phật, đấy là niệm Phật. Thì tâm mình niệm Phật như vậy đó, thì tâm của mình nó gắn liền với lại cái điều mà tốt viên mãn, vô thượng trong cuộc sống này. Đấy. Thì nếu mà mình chú ý đến Phật Pháp phân tích ra. Thì tất cả những cái việc mình làm, thiện hay ác, nó xuất phát là từ tâm. Đó, mà nếu mà tâm ác, tâm bất thiện, tâm phiền não, thì nó sẽ xuất phát là những cái nghiệp ác. Nếu tâm thiện, thì nó xuất phát là những hành động thiện. Nhưng là xưa nay con người mình ít nghĩ đến vấn đề giúp đỡ cho cái tâm của mình nó tốt. Mình ít nghĩ đến cái đó. Mình sống tự nhiên lắm. Mình cứ tự nhiên, cha mẹ sinh ra từ nhỏ lớn là sao cứ vậy sống à. Rồi miễn cái đời sống hàng ngày của mình á, mình có thấy mình làm cái điều gì ác là được rồi. Nhưng mà mình coi chừng cái phiền não. Phiền não ở trong tâm mình á, mà khi mà gặp cơ hội á, gặp tức là gặp những cái trợ duyên, nhân duyên cho nó đó, là nó bắt đầu nó sẽ thúc đẩy mình làm ác. Và lúc đó mình sẽ thấy là mình không chống lại được nó. Tại vì hồi nào giờ mình cứ để mặc kệ đó, mình không có biết tập cái tâm mình, cho cái thiện trong tâm mình nó mạnh ra. Mình ít nghĩ đến cái điều thiện, mình tự tin rằng là mình không có làm ác, nên mình ít nghĩ đến điều thiện lắm. Và đôi khi mình nghĩ là mình có cái thiện rồi, cho nên mình cũng không cần gì phải nghĩ tới nó. Nhưng mà thật ra là mình có cái thiện và mình không có nghĩ nó, từ từ nó meo mốc và từ từ nó yếu xìu. Còn cái ác, cái tham cái gì là nó cứ tự nhiên là nó nảy sinh, nó không cần phải chú ý gì đến nó, nó cũng tự động nó nảy sinh, nó phát triển. Còn cái tốt nó mà không chăm sóc nó đó là nó xuống á, là nó yếu dần đi. Cho nên thông thường cái tâm của con người mình thì sống với cuộc sống, có đầy đủ cái đời sống rồi, con cái, gia đình ở đó, cuộc sống nó đều đều, thì mình cứ vậy mình sống à. Thì có ít có nghĩ đến vấn đề mà gọi là giúp đỡ cho cái tâm mình nó tăng trưởng cái thiện lên, nó giảm đi cái ác. Nên đó chính là cái điều mà đôi khi người ta gặp duyên cái là người ta không có cản được cái tâm ác của người ta nữa. Và đôi khi người ta gặp những cái duyên để làm tốt đó, thì người ta cũng làm chút đỉnh thôi, người ta không có làm nó đúng mức đó. Là cũng do bởi vì mình không có tập luyện cho nó tăng trưởng. Thì thực sự là bây giờ mình biết là nếu lúc nào mình cũng nghĩ đến tốt, mình nghĩ đến điều tốt, mình nghĩ là phải tốt, mình sẽ thấy vui với cái tốt, mình thấy thích cái tốt, thấy vậy đó. Thực sự là đó là những cái lúc nào mà nó làm nhắc nhở đến cái tốt của mình ở trong đời sống này. Đó là lúc nào. Thì thường thường đó là lúc mà mình đọc truyện, mình coi kịch, mình coi cine. Đó. Những cái chuyện, những kịch, cái cine thường thường người ta nói lên những cái điều tốt, người ta chống lại những cái xấu. Thì lúc bây giờ mình coi như vậy á, nghe như vậy á, thì tự nhiên là nó tăng trưởng cái tốt của mình lên. Coi một cái chuyện mà ôi cái thằng này nó ác quá, ác này ác chi mà ác, tội nghiệp cái thằng kia nó tốt mà trời ơi nó bị hành hạ, cái thằng ác quá sao trời cũng đánh nó chết cho rồi. Đó, mình biết vậy. Nên là khi mình coi như vậy á, thực sự đó là giải trí á. Nhưng mà nó có cái nó ảnh hưởng vào trong tâm của mình, là nó làm tăng cái thiện lên, là nó làm giảm cái ác đi, mà mình không hay. Đến khi mình đôi khi kể cả mình nghe nhạc giải trí bất cứ cái gì đó, những cái bài nhạc nói lên gì cái gì tình nghĩa mà nghĩa là thâm sâu này, nói là chung thủy đó, thì nó cũng làm tăng trưởng cái tốt của mình. Và cái mà trực tiếp nhất là những xưa nay á, là bà mẹ hay dạy điều này, dạy điều kia, dạy điều nọ. Nhưng mà thường thường thì cái văn hóa của mình á, thì dạy lễ nghĩa nhiều. Đó thì lễ là cũng là một điều tốt, nhưng mà nó chưa có thực sự nói rõ lên cái tốt như thế nào. mẹ dạy đi đứng dạy oai nghi đó, dạy đứa con, thấy đứa con nó cứ bê bối này là nói, bê bối là nói, đôi khi đứa con nó khó chịu, nhưng mà thực ra ảnh hưởng của nó đều làm tăng trưởng những cái tốt của nó lên. Đó. Thì biết vậy, cho nên cái bên ngoài nó vào trong tâm, nó có những cái tác dụng của nó. Nhưng mà mình sống ít khi mà mình chú ý, mình ngờ nó như vậy. Cho nên chính vì vậy là ngoài đời là nó có những cái nó làm giúp cho cái tốt của mình có mặt, nó được nhắc nhở, nó được làm cho cái thiện, cái tốt nó hiện hữu ở trong tâm mình thường xuyên. Mình biết là nó như vậy thì nó có lợi lắm. Nếu nó được nhắc nhiều thì cái tốt nó có cái lực, nó có cái sức. Sau đó cho nên mình biết là khi mà mình bắt đầu vào đạo hay gì đó thì đạo sẽ có cái pháp và có cái nhân đó. Cái pháp đó chính là cái pháp và thiện ác nhân quả, và nhân nó chính là Phật. Mình biết vậy, nhân là người, có cái người tốt ở trong đạo đó là Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, và có cái pháp tốt đó là cái pháp nhân quả. Rồi từ từ nó đi đến nhiều cái pháp mà mình chưa có thấy rõ là tại sao nó tốt, nhưng mà đó là những cái chân lý, cho nên cái đó mình cần phải học pháp nữa thì mình mới thấy rõ, thấy rõ ra đó. Cho nên vì vậy mà khi mà con người mình dùng cái pháp môn niệm Phật, mình niệm thì người ta có niệm Phật thì niệm là nhớ mà. Niệm Phật, cái nghĩa của nó là nghĩa dễ hiểu, nhớ đến Phật. Nhớ đến Phật, nhớ đến Phật, nhớ đến Phật qua bằng cách nào? Nhớ đến Phật thì nó có hai cách này. Một là mình nhớ tưởng, tức là mình có thể nói là thì mình cứ dùng chữ bình thường, nhớ tưởng. Niệm Phật trong đạo Phật, nhớ tên. Nhớ tưởng và nhớ tên. Bây giờ nói đôi khi một đứa con, mình là con đi nữa, lắm lúc thì nhớ đến mẹ mình, thì lúc đó nhớ tưởng là sao? Tưởng là một cái hình ảnh ở trong tâm của mình, nó tưởng ra cái hình ảnh, nó tưởng ra cái hình ảnh bà mẹ chẳng hạn vậy. Đó là mình nhớ tưởng đến mẹ. Còn lắm lúc nếu đứa con nhỏ kia nó nhớ kêu mẹ ơi, mẹ đâu chẳng hạn vậy, lúc đó là nó kêu tên lên. Và đôi khi người ta nói thí dụ đứa con nó mà không phải là con nhỏ hẳn, con lớn lớn, nhưng mà đôi khi nhớ mẹ, đi xa nhớ mẹ thì cũng nói đó, cũng nhắc cái tên mẹ ơi. Ví dụ một cái danh từ mẹ thôi là nó cũng cảm thấy tất cả những cái tình cảm nó khơi lên. Cho nên cái nhớ nó hay vậy. Thì nhớ tưởng này thì nó tức là nó hình ảnh, còn tên thì nó chỉ là một cái danh xưng vậy thôi. Thì nhớ vậy đó. Cho nên khi mình có kẻ thù, ví dụ kẻ thù nó tên là A, thì lắm lúc mình nghĩ đến nó mình thù vậy, thì mình nghĩ đến khởi cái hình ảnh của nó lên đó, mình rung người mình lên thù. Đôi khi mình chỉ nói cái tên nó A, ta sẽ không cho mày sống đâu chẳng hạn như vậy. Đó là lúc đó mình dùng danh từ hết. Cho nên nó đều là nhớ. Đấy. Cho nên ở đây á, là ở trong đạo Phật á, thì khi nhớ tưởng á, thì chính nó là quán tưởng. Nó là quán tưởng. Nhớ tưởng Phật tức là quán tưởng Phật. Quán là nhìn thấy, tưởng là ở trong tâm mình tưởng lên. Cho nên mình để một hình ảnh Phật, rồi mình nhìn cái hình ảnh đó, rồi mình thấy mình rất là mình thấy mình rất là hâm mộ và mình muốn nương tựa vào đó. Rồi lúc bây giờ đó là mình mới nhắm mắt lại, rồi mới khởi cái hình ảnh đó lên là bằng tưởng, bằng cái hình tưởng, cái năng lực tưởng ở trong tâm mình nó tưởng ra cái hình ảnh như vậy, thì lúc đó gọi là quán tưởng Phật. Thì nếu mà tâm mình nó cứ giữ cái hình ảnh của Phật ở trong tâm vậy đó, thì trong đạo Phật nói nó là công đức vô lượng. Công đức là điều thiện, tức là tâm mình á, lúc đó cái hình ảnh Phật á, nó chiếm hết tâm mình, tức là mình quán mạnh chừng nào á, thì cái tâm mình nó tập trung vào đó, tâm mình nó không có cái gì khác nó xen vô nữa. Cái tâm mình lúc đó cái hình ảnh Phật nó làm chủ hết như vậy, thì cái tâm mình nó trở nên là toàn thiện. Đó, thì biết vậy. Còn khi mà nhớ tên Phật, thì tức là niệm Phật danh. Lúc đó là niệm Phật danh, tức là mình niệm cái tên Phật thôi. Thì đó, như là mình biết là như là một người con mà nó thương mẹ nó đó, nó chỉ cần nói cái chữ mẹ thôi, tự nhiên là cái tâm của nó đó, như là tất cả cái tình cảm, cái tình thương của nó chiếm hết cả cái tâm, nó làm chủ hết cái đó. Nên mình biết đó là lúc bây giờ là cái danh, hay là cái danh xưng, cái danh hiệu, một cái tên vậy thôi. Nên niệm Phật danh nó như vậy. Thì mình biết rằng là thực ra là nó, nếu mà nói ở trong đạo á, thì nó còn có một cái cách thứ ba nữa. Thì mình biết vậy, cách thứ ba nữa. Thì nó thuộc loại nhớ Phật, nhưng mà là pháp. Thì nó có nghĩa là niệm các công đức. Của Phật. Các công đức của Phật á, thì mình có thể gồm nó lại ở chỗ trí huệ với lại đại bi. Chứ còn thật ra nhiều, vô lượng vô biên, thần thông tam muội đủ hết, thiền định gì đó. Nhưng mà mình có thể gom một chỗ là công đức á, đại bi là cứu độ tất cả chúng sinh, trong đó có mình. Trí huệ á, là cái chỗ mà sáng suốt, giác ngộ và chắc chắn là thành tựu tất cả những cái sự cứu độ. Cho nên vì vậy mà mình có thể niệm Phật bằng ba cái cách như vậy. Một là quán tưởng hình tướng của Phật. Hai là niệm lên cái Phật danh. Ba nữa là mình niệm các công đức của Phật. Thì tất cả những cái này nó đều là, khi mà mình niệm như vậy là cái thiện của mình á, nó phát triển theo cái hướng viên mãn, cái năng lực thiện trong tâm mình á. Chứ mà trong ba cách này á, thì cái mà dễ nhất á, là niệm Phật danh. Cái đó là cái dễ nhất. Nên giờ đây á, mình hiểu cái nghĩa niệm Phật mà mình nên niệm á, là mình làm cho tâm thức của mình nó trong sáng, nó thuần thiện ra. Mình Giống như là cái thân của mình á, mỗi ngày đôi khi mình cũng còn phải đi tắm. Nhất là khi mà mình làm một việc gì xong á, là mình thấy phải đi tắm cho nó sạch sẽ. Mình biết như vậy. Mà cái tâm của mình nó làm việc á, gấp vô lượng lần cái thân. Tâm mình lúc nào nó cũng loay hoay, nó cũng sao động, nó cũng làm việc ghê lắm. Nó nghĩ tưởng không ngừng. Nó làm việc như vậy á, thì mình biết ngay là mình không tắm rửa cho nó á, thì thực ra nó sẽ hôi. Hôi. Tức là nó lao sao vậy á, là thế nào cũng sinh chuyện. Cứ sao động, đụng người khác cái là sinh chuyện. Hai người đụng nhau cái sinh chuyện. Bởi vì cái tâm luôn luôn nó động như vậy. Thì mình có thể hiểu đó, những cái sinh chuyện như vậy là những cái mùi không đẹp của nó thoát ra, nó toát ra. Cho nên vì vậy thực sự con người mình không có chú ý đến tâm gì hết, mà tâm nó làm chủ, mà tâm nó là cái chỗ mà an lạc và là cái chỗ khổ đau, nó là gốc và đồng thời nó là cái chỗ thọ nhận những cái đó nữa, mà mình không có để ý đến nó, không có chăm sóc đến nó, cho nên tâm của mình nó trở thành rừng rậm gai góc của phiền não, của vô minh tham sân si là vậy. Cho nên vì vậy là mình phải chú ý mình niệm. Mình nghe buổi sáng mà nói phiền não chùa đó là cũng bởi vì rằng là đôi khi mình không có chú ý tẩy rửa cái tâm mình. Mình cứ nghĩ rằng là tâm mình nó như vậy là được rồi. Đôi khi mình nghĩ nó hay. Chính cái tâm mà mình cho mình là hay đó, nó là một cái gai nhọn. Nó là một cái phiền não độc, một cái gai nhọn. Cho nên đừng có nghĩ mình hay, cứ lo tắm rửa. Giống như lúc nào mình cũng tự tin rằng là mình là phải đẹp đẽ sạch sẽ, cho nên mình không chịu tắm gì hết á. Cho nên thân của mình nó hôi hám lúc nào mình cũng biết, mình cứ tự tin như vậy. Cho nên vì vậy đó mà mình phải nhớ là mình biết như vậy. Mà trong cái mà nãy giờ mình nghe, trong cái làm cho cái tâm mình nó thiện á, thì không có gì bằng trong đạo Phật. Không có gì bằng Phật với Pháp. Đạo Phật tức là gồm Phật Pháp. Mình biết như vậy. Mà Phật Pháp là thuần thiện là bởi vì là chân lý, mà lại có cái đại bi cứu độ chúng sinh nữa. Cho nên vì vậy đó, mà năng lực là hoàn toàn viên mãn, tức là có thể cứu được. Vì thế đó, khi mình niệm đến Phật như vậy đó, thì công đức nó tăng trưởng ghê lắm. Cái thiện của mình á, cái tâm địa của mình ấy, nó như là nó có một cái hạt giống, một cái hạt giống viên mãn, nó được gieo qua cái danh hiệu Phật. Cho nên niệm Phật danh thuận lợi nhất, mình biết như vậy. Mình nên tập một chút, cứ nghĩ vậy đó, mình phải tắm cho cái tâm mình, hãy tắm bằng cái nước nào, cái nước tên danh hiệu Phật. Cho nên tập niệm. Mà khi mà cái tâm của mình ấy, nó nhớ tưởng đến Phật, nhớ đến danh hiệu Phật, thì là tự nhiên là cái tâm của mình ấy, nó có công đức lớn, nó trong sạch, nó phát ra công đức lớn. Cho nên ngoài chi tiết đó, thì mình biết nó còn rất nhiều cái, nhưng mà mình hiểu như vậy. Cho nên niệm Phật danh. Nhưng mà giờ đây mình biết rằng là khi mà nói niệm Phật thì kỳ mới đầu vào đã nói rồi, thì không phải chỉ là Phật nữa mà còn cộng với Bồ Tát nữa. Đó, mình biết vậy. Thì niệm Phật, niệm Bồ Tát, thì Bồ Tát mình biết rồi là nhân, Phật là quả. Mình mà nắm được nhân á, thì mình mới có quả được. Mình mà không nắm được nhân, không bao giờ mình có quả. Cho nên vì vậy, tuy rằng Bồ Tát chưa phải là Phật, mà các Bồ Tát đấy đôi khi là cổ Phật nữa, nhưng mà hành Bồ Tát Đạo. Cho nên niệm danh hiệu của Bồ Tát hoàn toàn là công đức vô cùng, y như là niệm danh hiệu Phật. Thì mình biết là trong các Bồ Tát mà mình có thể niệm, thì bao giờ nó mình kể ra nó cũng là ví dụ như là Quan Âm Bồ Tát, vị viện nói tức là Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát. Đó. Thường thông thường á là Địa Tạng Bồ Tát. À, đó là phổ thông nhất mình thường niệm. À, nhưng mà còn có một các Bồ Tát nữa mình có thể biết thì biết là thường thường là ngài nếu mà theo cái phổ thông á là Di Lặc Bồ Tát. Đó. Rồi Văn Thù Bồ Tát. Thường Phổ Hiền Bồ Tát. Đó là năm vị năm đại Bồ Tát. Thì giờ mình Phật tử thích niệm ngài Bồ Tát nào cũng được, muốn niệm hết cũng được. À, niệm ngày nào nhiều, ngày nào ít cũng được, tùy theo mình thích. Chọn một ngày nào cũng được. À, và về niệm Phật đó, thì mình thường biết rồi đó. Phật thì phổ thông nhất là mình biết đó, Phật đó. Thì không có Phật nào qua khỏi A Di Đà Phật. À, ngoài ra nữa, kể bên cạnh á, mà cũng ít người niệm, nhưng mà đôi khi cũng có là Dược Sư, ngài Dược Sư Lưu Ly Quang, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Thì theo những cái gì mình học, còn khi mà mình chưa học, chưa biết á, thì mình cứ biết rằng là Bồ Tát đó là đi cái con đường thành Phật để cứu độ chúng sinh. Rồi, một cái ý nghĩa đó thôi. Một cái pháp, tức là một cái pháp nghĩa như vậy thôi. Rồi mình niệm. Chỉ cần như vậy thôi. Rồi từ từ cái mình nghe pháp, mình biết thêm, biết thêm, biết thêm về các ngài. Đó, để nói như vậy. Thì A Di Đà Phật thì mình thường biết là mình niệm Phật như vậy để cầu sinh về thế giới của Phật A Di Đà, gọi là cực lạc thế giới. Còn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật hoặc là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nếu mình dùng chữ Như Lai thì đôi khi thế cho chữ Vương Phật. Là Phật Dược Sư thì ở phương Đông, Phật A Di Đà thì ở phương Tây. Thì Phật Dược Sư theo như trong kinh Dược Sư, tại kinh Dược Sư dài nên đôi khi nó không được phổ thông. Thì Phật Dược Sư là cứu độ chúng sinh giống như các Bồ Tát vậy, mà bằng danh hiệu của Phật. A Di Đà Phật cũng bằng danh hiệu của ngài, mình có thể nương vào đó mà được vãng sinh. Đó. Thành ra các Phật thì như vậy. Thì nghe đại khái, đại vậy đó. Còn Quan Âm Bồ Tát, Đại Địa Tạng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Thì các Bồ Tát này có các, cũng như là có các cái đặc điểm. Tuy rằng Bồ Tát đều có chung với nhau hết, nhưng mà Bồ Tát là thiên về. Thì biết rằng là thường thường người ta cứ nói từ bi. Thì bây giờ nó mình biết là mình nói ra đó là Bồ Tát Quan Âm đó thì có thể nói là bi. Bồ Tát Di Lặc á là từ. Bồ Tát Văn Thù á là trí, trí huệ đó. Bồ Tát Phổ Hiền đó là hành. Bồ Tát Địa Tạng thực ra là mình biết rằng là cũng là bì, nhưng mà mình nên thêm chữ nguyện. Thì như vậy đó, nếu mà ai mà quen niệm Quan Thế Âm Bồ Tát rồi thì bây giờ cứ tiếp tục niệm đi, nên mỗi ngày đều có niệm, niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát thị hiện cứu độ chúng sinh, cứu khổ nạn cho chúng sinh, ban vô úy cho chúng sinh, tức là làm cho chúng sinh không còn sợ hãi bất cứ một cái nguy hiểm nào ở trong cái cuộc sống luân hồi này, cho đến sinh tử địa ngục gì đó. Cho nên khi mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì mình có một cái công đức như vậy. Thì chúng tôi thì nghe nói giờ người ta hay uống nước gì đó. Gì? Kangen hả? Nước lọc. Thì biết là uống nước lọc. Thì bây giờ mình có thể quán tưởng mỗi lần mình niệm Phật đó, như là mình lọc cái tâm mình, tức là rửa sạch cái tâm mình, lọc ở đó. Thì nếu mà khi mà mình lọc như vậy thì mình thấy là mỗi cái danh hiệu của một vị Bồ Tát đó, nó như là một cái công năng lọc. Thì biết là nếu mà niệm mà Địa Tạng Bồ Tát đó, là mình sẽ lọc gì? Nếu mà niệm Địa Tạng Bồ Tát đó, là nó giống như là lọc tất cả những cái gì dơ dáy nhất, bùn đất dơ, những cái chất dơ nhất ở trong nước, cái mình lọc nước đó, đó, lọc cái dơ nhất, lọc dơ bẩn nhất đó. À, nó chính là cái nghiệp địa ngục của mình, nó nằm ở trong tâm mình. Trong tâm mình nó có tất cả những cái chủng tử địa ngục, nó nằm trong đó. Bây giờ mình phải lọc cái nước tâm của mình cho nó trong sạch. À, khi niệm mà Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát là nó lọc những cái chủng tử, những cái nghiệp địa ngục, là những cái kinh khủng nhất mà mình có thể nghĩ. Theo cái lọc nước là nó lọc những cái chất dơ bẩn nhất, độc nhất, dơ bẩn nhất á, biết vậy, lọc cho nó, cho nó đầu tiên hết là cho cái nước tâm của mình, cái tâm của mình á, nó được lọc những cái chất đó đi. Mà mình biết là mình còn là người phàm, cho nên nó vào hàng ngày, cho nên đôi khi mình mới niệm hàng ngày để mình lọc. Cho nên mình biết là nếu mà mình niệm vậy, ví dụ mình tùy theo sức của mỗi người, mình muốn niệm vị nào nhiều ít, niệm một sâu, hay là niệm 10 niệm đầu tiên vậy đó, có thể là mỗi Bồ Tát 10 niệm, rồi mình tùy thích của mình, rồi mình theo những cái nghĩa ở đây, mình thích lọc, mình hiểu nó có nghĩa như vậy. Cái công năng của các Bồ Tát, danh hiệu của các Bồ Tát, nó có cái công năng khơi dậy những cái tâm thiện ở trong tâm thức của mình, những cái chủng tử thiện, nó lọc đi những cái chủng tử ác đi. Cho nên là mình biết là Địa Tạng Bồ Tát đó là căn bản, bởi vì lọc nước thì bao giờ cũng phải cái bùn dơ nhất đó, phải cho nó đi trước đó, rồi nó mới tới những cái gì sau, mình biết như vậy. Cho nên nó vậy đó, lọc những cái dơ bẩn nhất đó. Rồi thí dụ như mình mà niệm ngày Quan Âm, sau khi mà những cái dơ bẩn này nó đi rồi đó, thì lúc giờ đó là mình lọc những cái lọc các cái độc hại ở trong nước, tức là những tất cả những cái nghiệp mà gây sợ hãi, kinh hoàng, chết chóc. Thì biết như vậy, cho nên Ngài Quan Âm mới được kêu là thí vụ ý. Mình đi ra đường, mình đi đâu cũng vậy hết á, nó có tất cả những cái nguy hiểm nó có thể xảy đến cho mình. Tai nạn, tất cả mọi cái tai nạn. Mấy cái đó là nó nằm sẵn hết ở trong cái tâm thức của mình, và nó gặp cảnh bên ngoài á, là nó hiện ra và mình trở thành cái nạn nhân. Mình sẽ bị tai nạn, chết chóc, đủ thứ, cướp bóc, hành hạ thì đủ hết. Thì lúc bây giờ đó mình niệm Quan Thế Bồ Tát đó là để như vậy, lọc đi những cái nghiệp đó đi. Niệm Quan Âm Bồ Tát sau khi mà Địa Tạng Bồ Tát là nước nó hết những cái dơ bẩn căn bản rồi đó, thì giờ nó còn những cái chất độc, lọc những cái chất độc đó đi, biết như vậy. Lọc chất độc vậy, khi mà mình mà niệm Ngài Di Lặc Bồ Tát, thì mình làm cho cái nước, làm cho nước á trở nên mình có thể nói là thôi thì cứ nói là tươi, tạm dùng cái chữ vậy đi, nó tươi mát, chứ là cái nước nó rất là cũng như là rau tươi vậy đó, đầy tất cả những cái sinh lực, phải nói vậy đó, tươi mát và đầy sinh lực trong đó. Ngài Di Lặc là từ, chữ Di Lặc có nghĩa là từ. Ngài được kêu là họ Từ, hành từ tâm, hành từ. Hành từ nó là ban vui cho chúng sinh, bi là cứu khổ, mình biết rồi đó. Từ là ban vui mà bi là cứu khổ, đó là hai cái nghĩa mà người ta thường nói đó. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Cho nên mình thấy là đây là Ngài Di Lặc là ban vui, hay Quan Âm là cứu khổ. Mà theo ý nghĩa ở trong Phật Pháp á, thì từ á, là chính, từ là bản thể của bi. Cho nên hai cái chữ từ bi đó thực ra là từ đó là chính. Đó. Từ cái chỗ mà muốn cho người ta được vui, cho nên nó thành ra là cái chỗ cứu khổ, là không có hại người ta, lúc nào cũng muốn cho người khác được vui hết, cho nên là không có hại mới trở thành bi. Đó. Rồi mà thấy người khổ như vậy, mình thì muốn ta vui, cho nên thấy người khổ thì dĩ nhiên là phải ra tay cứu. Cho nên cái từ tâm của Ngài Di Lặc Bồ Tát nó làm cho mình biết, nó làm cho cái tâm của mình á, nó phát triển tất cả những cái tính chất của Bồ Tát đạo, của thiện, lợi ích cho mọi người. Đó, nó làm tan đi tất cả những cái tâm sân hại chúng sinh. Đó, nên nó làm cho cái nước không có bị héo úa bởi cái sân hại đó, mà nó sẽ tươi mát lên và đầy tất cả các sinh lực. Đó, để làm bổ khuyết cho những cái yếu đuối của mình. Nên đó là Di Lặc Bồ Tát là vậy. Khi mà mình niệm ngài Văn Thù, niệm danh hiệu Ngài Văn Thù Bồ Tát, thì nếu mình niệm đủ á, thì nó sẽ là Văn Thù Sư Lợi. Đó, Bồ Tát. Thì nếu mà mình niệm Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát này đó, thì nó sẽ lấy ra được hết tất cả những cái tinh lực của cái nước. Và có thể nói rằng là thực sự nó là cái căn bản nhất. Nó lấy hết tất cả cái tốt đẹp ra. Nó không có để bất cứ một cái gì tốt mà còn bị che đậy đi, không có được phát triển ra. Đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, cái danh hiệu. Tại vì Ngài là trí huệ đệ nhất. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó là người ta thường nói là thầy của bảy đời chư Phật. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trong kinh Văn Thù Thọ Ký có phát nguyện rằng là khi mà trong đó các Bồ Tát hỏi Ngài bao giờ Ngài thành Phật, thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói là bao giờ đó mà theo như cái con mắt của Ngài á, thiên nhãn của Ngài nhìn thấy mười phương thế giới không cùng tận đó, nó có vô lượng thế giới ở trong đó mà có các Phật, vô lượng Phật ở trong đó, ở trong vô lượng thế giới đó, mà bao giờ Ngài Văn Thù nhìn thấy tất cả vô lượng Phật đó là đều do Ngài Văn Thù á, khai mở cho, hướng dạy dỗ cho mà thành Phật. Thì lúc bây giờ Ngài Văn Thù mới chịu thành Phật. Đấy có nghĩa là nó giống như Ngài Địa Tạng ấy. Ngài Văn Thù nghĩa bao giờ mà tôi thấy tất cả thế giới này, các vị Phật ở các thế giới đó đều là do tôi ấy, là học trò của tôi dạy cho thành Phật hết, lúc đó tôi mới thành Phật sau. Cho nên là Văn Thù Bồ Tát này là như vậy. Nên đúng ra là bảy đời Phật đó, là trong đó có Thích Ca Mâu Ni Phật nữa. Thì có thể nói là đều học cái bát nhã đối với Ngài Văn Thù hết. Trong cái lúc còn là Bồ Tát Đạo á, là Ngài Văn Thù đều là cái bậc khai mở cái trí huệ bát nhã cho các vị Phật hết á. Cho nên khi mình niệm Văn Thù Bồ Tát này, nó là nó niệm về trí huệ. Trí huệ là một cái năng lực mà nó thanh tịnh hóa tất cả mọi cái là xấu xa nhất, những cái nghiệp chủng dơ bẩn nhất ở địa ngục thì nó cũng trở thành là thanh tịnh hết, là nhờ cái năng lực của trí huệ. Mà Ngài Văn Thù là hiện thân của cái trí huệ đó. Mình là đệ tử Phật mà muốn đi theo con đường giác ngộ á, thì không thể nào mình không coi Ngài là thầy được. Không thể nào mình muốn học một cái ngành gì đó mà mình lại không đi theo một cái vị thầy về ngành đó, mà lại một thầy hạng nhất. Cho nên mình biết đó là Văn Thù Bồ Tát. Nhưng mà bởi vì cái nhân duyên của mình chưa đến cái mức độ mà có thể nói rằng là chuyên về trí huệ. Cho nên mình còn ở trong những cái, nó còn ở trong cái, như tâm mình nó còn một cái nước còn dơ lắm. Cho nên mình rất cần các Ngài Địa Tạng, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc. Mình biết như vậy. Mình rất cần các Ngài đó trong nhiều đời, nhiều kiếp nữa. Nhưng mà mình phải hiểu cái ý nghĩa của Ngài Văn Thù. Cho nên vị nào mà muốn thì mình đều niệm được danh hiệu Ngài. Thì đó, mình niệm 10 danh hiệu thôi, tùy thích của mình. Mình niệm chứng là, thí dụ mình niệm chứng Ngài Quan Âm, mình niệm một sâu. Còn mấy Bồ Tát thì mình cứ niệm như vậy, nhưng mà mình hiểu cái nghĩa. Thì đó, thì mình lấy cái nước can gen gì đó, người này ngày nay người ta hay lọc hay uống rồi đó. Hòa Thượng Phương Trượng kia cũng có máy đó. Qua lọc coi, mà lọc càng kỹ thì cái nước nó càng tốt. Mình biết như vậy. Cho nên giờ đó mình biết là mình niệm danh hiệu các vị Phật và các Bồ Tát đó, là nó như một cái lọc tâm của mình. Mình quán nó như vậy. À, còn ý nghĩa thì nó rất nhiều. Còn nói Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nữa, thì Văn Thù Bồ Tát đây là mình có thể nói là nó làm cho là nó khiến đọc cũng thành tốt. Còn Phổ Hiền Bồ Tát thì cũng là một Bồ Tát này Mà mình thường tụng là 10 cái hạnh nguyện của Ngài á, là Ngài là thuộc về tu hành, tu tập. Mà cái tu tập của Phổ Hiền Bồ Tát là nó đổ về Phật hết, cho nên rất là thích ứng với mình. Thứ nhất là lễ kính chư Phật, thứ hai đó lễ kính là cái thân của mình, thân nghiệp, thứ hai xưng tán Như Lai là khẩu nghiệp của mình, đó, thứ ba là quảng tu cúng dường, đó là mình biết vậy. Thứ tư sám hối nghiệp chướng. À, thì quảng tu cúng dường nó bắt đầu dùng tất cả những vật dụng và dùng tâm thức của mình để cúng dường. Sám hối nghiệp chướng là để cho tâm mình nó thanh tịnh, mà làm ba nghiệp thân khẩu ý của mình nó sẽ thanh tịnh theo. Rồi thứ năm là tùy công đức. Như vậy cái tùy công đức này là mình vui với công đức của tất cả mọi người, dù là một cái công đức nhỏ nhất của một người. Mình thấy một người, người ta ví dụ có một con ong thì nó đậu và nó định chích mình, hay con nhện, người đó người ta lấy tay nhẹ nhàng đó, lấy nó, người ta thả nó đi chứ người ta không giết, thì mình thấy như vậy tự nhiên mình hoan hỉ vô cùng. Tức là mình tùy theo cái tốt của người ta mà mình thấy vui, gọi là tùy hỷ công đức. Cái đó làm cho cái tâm của mình nó phát ra cái công đức vô lượng. Thì Phổ Hiền Bồ Tát này là dạy tất cả những cái hành động trong cái đời sống hàng ngày của mình, Bồ Tát đạo đối với Phật, đối với tâm mình, rồi là thỉnh Phật chủ thế, rồi thỉnh chuyển pháp luân, rồi thường tùy Phật học thì biết vậy, rồi tất cả hồi hướng hết, thuận theo chúng sinh mà hồi hướng hết, không có giữ lại một cái công đức nào hết, hồi hướng hết cho tất cả chúng sinh. Cho nên cái này là Phổ Hiền Bồ Tát này là cũng là đem cái tâm của mình ra đó, tức là mình có cái lọc nước đó, mình lọc cho thật tốt đem ra phát hết cho mọi người, giống như vậy. Cho nên cái tốt nó lan rộng vô cùng, nên mình cái tâm ở trong mình á, mình lọc cho nó tốt, mình phát huy nó ra bên ngoài, mà mình mượn vào Phật, mượn trên là chư Phật á, là nó có cái hướng đi. Khi mình làm tốt với mọi người á, mình sẽ dẫn mọi người đến đi đâu, mình sẽ dẫn mọi người đến cái chỗ thành Phật. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát á, là cái nghĩa như vậy. Cho nên tùy mình cứ theo nghĩa nó mà mình niệm. Còn mình có năm đại Bồ Tát thường xuyên như vậy. Nếu mà quý vị Phật tử mình mà thấy đúng, mình nên tập. Nếu ai chưa từng niệm nên tập niệm, nên tập niệm. Mà niệm thì nên có cái sâu chuỗi, có một cái sâu chuỗi đó cầm mà niệm. Thành ra nó cái vị Bồ Tát nào mình chưa quen niệm bao giờ hết thì mình niệm nhiều nhất là 10 niệm, cứ đều đều mỗi vị 10 niệm. Còn bây giờ mình niệm quen ngày Quan Âm thì đó, thì lúc bây giờ đó mình niệm ngày Quan Âm nhiều, nhiều nhất sâu. Vị nào mà xưa nay chuyên niệm của đó, nhiều của đó thì tùy. Còn niệm Phật A-di-đà đó là để cái lúc mà mình lâm chung á, mình vãng sinh cực lạc thế giới. Đó, cho nên mình có cái lòng tin, rồi bây giờ mình có các cái niệm các Bồ Tát này, các cái công đức niệm Bồ Tát này đó, đến lúc lâm chung của mình á, là mình có thể vãng sinh dễ dàng. Ai nhắc mình cái là đi về cõi Phật là mình nghe theo liền, nhờ mình cái công đức mình niệm các danh hiệu Bồ Tát. Còn danh hiệu của Dược Sư thì cứu độ mình giống như các Bồ Tát này, danh hiệu của Ngài Dược Sư á. Nên vị nào mà thì cái tên của Ngài Dược Sư tức là thầy thuốc. Cho nên nếu mà mình bệnh hoạn nhiều, mình đủ thứ phiền não rồi đủ cái gì gì đó, mình có thể niệm danh hiệu của Ngài. Rồi khi mình tập niệm như vậy, cái mình thấy mình hợp với Ngài nào nhất thì cứ vậy đó, là mình tăng trưởng lên, tăng niệm nhiều lên. Rồi khi mình nghe, mình có dịp nghe pháp về các Bồ Tát đó, từ mình thấy là cái ý nghĩa của các ngài như thế nào. Thì lúc bây giờ mình mới bổ túc thêm vào cái niệm của mình. Khi mình niệm Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, cái mình biết là ngài Địa Tạng Bồ Tát như thế nào, cứu độ chúng sinh như làm sao, phát nguyện như thế nào. Thì khi mình cứ biết thêm như vậy thì cái niệm của mình, cái lọc của mình nó càng tinh vi hơn nữa. Nên một ngày thì mình bỏ ra nửa tiếng, nhiều khi vậy đó, từ từ mình tăng lên 45 phút, từ nửa tiếng mình niệm, 15 phút cũng được. Mình tập niệm như vậy thì nó có điều rất là hay, mình niệm rất là mẫu giáo, rất ABC, nhưng mà thực sự ra đó là khi mình niệm như vậy á, mình kết duyên với lại Phật, với Bồ Tát. Đó. Kết duyên vậy đó, thì nó giống như là mình là ABC, giống như là một đứa con nhỏ, một cái bào thai nhỏ, một đứa bé mới sinh ra đời khóc oe oe, nhưng mà nó có một cái duyên, nó là cái bào thai ở trong mẹ, ở trong bụng mẹ. Mà mẹ nào? Mẹ là hoàng hậu, sinh ra là đứa bé con khóc oe oe. Mà là con ai? Con của vua. Cho nên là khi mà mình mới bắt đầu tu thôi, mình còn thấy xa lạ đó, mà mình trực tiếp mình tu cái pháp môn niệm Phật đó, là mình kết duyên làm con của Phật, Pháp Vương. Dù là cái tu của mình nó còn như ở trong thai, hay là nó mới là một đứa bé khóc thôi, nhưng mà nó là con của Phật. Nếu mình không niệm Phật, mình niệm gì đây? Hàng ngày của mình niệm gì đây? Và chính vì vậy, mình thấy là cái tâm mình nó náo loạn. Thì ai cũng vậy. Mình có gia đình rồi, thì bao giờ cũng niệm công ăn việc làm. Để chi? Niệm nuôi con cho nó khôn lớn. Cái tâm của mình nó cứ nghĩ đến mấy cái đó không? Nghĩ ngày mai đi làm, nghĩ là đứa con này nó làm sao, đứa con kia nó làm sao, chăm nom nó như thế nào? Ở trong cuộc đời của mình á, một người như vậy á, cái niệm đó là cái niệm tốt, cái niệm lo cho con cái này nọ nó ăn học, không để nó hư hỏng và nó làm hại xã hội này nọ đó, thì đó là một cái niệm tốt. Nhưng mà mình cũng biết những cái niệm đó nó giới hạn lắm, con cái nó lớn lên rồi là nó xong, rồi mình đi về đâu, mình làm gì nữa. Đó, rồi lắm lúc mình niệm tới nó nhiều mà rồi nó không nghĩ lại với mình. Mình thương nó nhiều, mình nhớ tới nó nhiều, mình lo cho nó nhiều. Khi mà lo nhiều có nghĩa là nhớ đến nhiều, nhưng mà đôi khi nó không có đáp lại bao nhiêu hết. Lắm lúc cái mình buồn, lại gặp cái đứa mà nó hư nữa lại càng khổ. Cái niệm của mình nó cứ trong một đời nó cứ vậy thôi à, rồi nó chấm hết, nó không biết là lúc chết nó đi về đâu nữa. Cho nên mình quá dư thì giờ, quá dư nhiều thì giờ, tại sao không niệm Phật để kết duyên như vậy? Mà đâu cần nhiều, cần nhiều đâu, tùy theo sức mình hết. Nhưng mà cứ niệm đi, cứ đều đều mỗi ngày đi, thì từ từ tự nhiên mình thấy cái tâm mình á, đúng là nó được lọc. Cứ niệm Phật nhiều, từ từ cái tâm nó được lọc. Vị nào mà có công phu nhiều, niệm Phật nhiều, từ từ sử dụng, nương vào hết cái niệm Phật thôi. Niệm danh hiệu Phật với Bồ Tát đây này. Có bệnh gì, có chữa bệnh đi chăng nữa, cứ chữa. Nhưng mà chữa chính, cái thuốc chính của mình chính là niệm Phật với Bồ Tát. Nương tựa vào nó mạnh nhất. Thuốc là phụ, không phải là chính. Một ngày có niệm Phật là có uống thuốc. Mình mà cứ như vậy mà mình tinh tiến á, thì cho đến cái lúc mà mình ra đi á, là cái công đức của mình, công đức theo Phật của mình nó rất là mạnh. Lúc đó mình muốn vãng sinh, lúc đó mình ra đi á, là khó mà lạc của tam ác đạo với những cái chỗ xấu lắm. Mình sẽ thấy cái lợi ích đó của cái pháp môn đơn giản này là niệm Phật. Cho nên tóm lại đó là người Phật tử mình á, nếu mà có duyên được á, thì rất nên tu cái niệm Phật này. Tu niệm Phật còn nhiều cái ý nghĩa rất hay mà mình có thời gian để mình nghe nữa, quý vị biết vậy đó. Tóm lại điều là nên nhớ tâm của mình nó dơ lắm á, tại nó vô hình thôi, nó mà hiện ra cái là mình cũng bịt mũi mình chạy. Ừ, nó tham sân si đủ thứ ở trong nó đó, ngã này nọ, ích kỷ nó đủ hết trong đó. Cho nên mình nên lọc nó đi, tắm rửa cho nó, thì lúc bây giờ đó mình sẽ an lạc vô cùng. Mỗi lần mình tắm cái thân xong thì thấy thoải mái à. Cho nên niệm sao mà cho nó được như vậy, mỗi lần mình niệm Phật cái mình thấy an lạc. Thì lúc bây giờ mình không có sợ gì trong cái đời sống này nữa đâu, sinh tử thì nó có cái chỗ nương tựa, có cái chỗ hướng theo. Thì đó là cái lợi ích của mình khi mà mình có cái duyên với đạo, lợi ích căn bản nhất. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.